Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại đến cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên và kiếp nan tăng ngộ.
Bá thiên và kiếp nan tăng ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị tôn đức, chư vị Phật tử đồng tu, sáng nay chúng ta nương vào bộ kinh Phật thuyết A Di Đà để mà nơi đó thấy được cái bất khả tư nghị. Ở nơi đó để chúng ta có thể tin tưởng Phật có năng lực, tin tưởng Phật có phương tiện, tin tưởng Phật có trí tuệ, tin tưởng sâu chắc Phật có phương pháp để cứu độ chúng ta. Vấn đề là tại mỗi người chúng ta có nhận chịu niềm tin đó hay không? Đó là một vấn đề câu hỏi lớn đặt ra. Phật đã viên mãn rồi quý vị, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Ở trên á, ngực á, của Phật thường thường á, quý vị thấy có chữ vàng. Vạn là vạn đức, vạn năng, đầy đủ năng lực để cho chúng ta làm. Chúng ta chỉ không tin, cho nên tự mình tìm cầu, tự mình ở trong đó đắp thắp đuốc lên mà đi. Đúng là niệm Phật chúng ta phải niệm mà, chứ không phải người ta niệm dùng mà. Ngay đến giờ lâm chung kia mà trong đó có nhiều người hộ niệm mà chúng ta không tự niệm cũng là sai. Đốt đuốc lên mà đi quý vị. Nhưng mà sao chúng ta thấy năng lực bất khả tư nghị, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, tự nhiên trong đó cảnh địa ngục tan, oan gia trái chủ dẹp và Tây Phương Tam Thánh hiển hiện. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến mà. Tâm đó có Phật, tự nhiên cảnh giới sáng suốt lên. Ánh sáng tới thì bóng đêm phải tan thôi à. Không có cái khoảng giữa thời gian và không gian để cho ánh sáng và bóng tối tranh luận, không có tranh cãi được cái việc. Mà ánh sáng lên một cái thì sao? Bóng tối phải tiêu thôi là. Chánh pháp hiện thì tà pháp phải dẹp thôi. Cho nên trong tâm ta có một câu A Di Đà Phật thì tự đó tâm đó đã sáng suốt rồi là. Vấn đề là chúng sanh không chịu tin. Không chịu tin cho nên không chịu tập. Không chịu tập cho nên không chịu hành. Không chịu hành cho nên đến giờ phút đó lại sao quý vị? Thất bại là. Bởi vì chúng ta phải trong đó tin rồi phát nguyện, nguyện rồi phải làm. Làm như thế nào quý vị? Tâm tâm có Phật, có như vậy thôi. Nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nải chí thất nhập nhất tâm bất loạn. Ở đây khó à. Trong kinh A Di Đà nói chúng ta từ một ngày đến cho hai ngày, cho đến ba ngày cũng được, ngày em cho đến bảy ngày cũng được. Nếu mà chúng ta tập làm sao ở trong đó trong đó tâm của chúng ta nhất tâm bất loạn. Hòa nói vậy không ai làm được cái việc. Ai mà có thể nhất tâm bất loạn trong đời này dễ dầu gì là. Nhất tâm bất loạn á, nhất tâm bất loạn, bốn chữ đó coi là bình thường. Nhưng mà đó là cảnh giới của A-la-hán, cảnh giới của Bồ-Tát, công phu của A-la-hán, công phu của Bồ-Tát, chứ không phải người thường là. Vậy mà có người tự xưng niệm Phật còn mấy năm được nhất tâm bất loạn, rồi thấy này thấy nọ thấy đủ thứ, rồi viết sách viết vở viết bài viết báo, rồi đi hỏi một câu tôi trả lời không phải giận. Giận là gì? Cái việc công phu thành phiến chưa được nữa là ở đó nhất tâm bất loạn. Vì nhất tâm bất loạn nó không còn cái hình tướng của giận, của tham, của sân, của si, còn hờn, còn thích, còn thương, còn yêu, còn phe, còn phái, còn bè, còn bạn, thì đó thành phiến chưa được là. Thành phiến là gì quý vị? Cái này để ở đây nè, cỏ đó. Quý vị mua cái sân block á, cái bao ni lông đó quý vị, về trải nó lên. Trải nó lên thì sao? Cỏ không lên được. Đó là thành phiến. Niệm Phật làm sao kết lại như tấm ni lông đâu, không có một kẻ hở. Đó là thành phiến. Còn hãy mà có kẻ hở thì sao quý vị? Ba ngày sau cỏ từ từ lên. Nếu mà không thành phiến thì sao? Thì ai nói gì ở trong đó mình cũng khởi phiền não thôi. Còn thành phiến rồi, dù có mưa đi nữa cỏ cũng không lên, dù có nắng đi nữa cỏ cũng không mọc, dù có phân đi nữa cỏ nó cũng không ra. Thành phiến đó quý vị, cỏ còn hay là hết? Vẫn còn ở dưới cái tấm ni lông, nó vẫn còn, nhưng mà không khởi hiện hành là. Còn đây mình không chấp nhận công phu của họ, họ giận thì sao quý vị? Nó đâu phải thành phiến đâu là. Bởi vậy cho nên ở trong đây á, kinh A Di Đà phải nhận định rõ. Nếu không đó, những người nghiên cứu, những người học kinh A Di Đà thấy wow, có gì mà quá khó, quá khó, chắc mình không có phần quá. Nản chí à, nản chí hay là gọi là thối chuyển tâm Bồ Đề, không thèm niệm Phật nữa, thôi mình niệm lấy duyên thôi, kết duyên thôi, để cái chủng tử thôi, đời này chắc không xong rồi thôi, đợi ở đời khác đi. Đời nào quý vị? Bá thiên vạn kiếp nan tâm ngộ. Đời nào gặp lại? Vì thấy nhìn trên thế giới này có 7 tỷ người, mấy người tu tịnh độ cái gì? Ôi thì nhiều lắm à. Đài Loan cũng tu, rồi ở Việt Nam cũng tu, Hoàng Pháp cũng tu, ở Mỹ cũng tu, các tiểu bang cũng tu, Canada cũng tu, quá nhiều người tu. Thiệt tu không quý vị à? Trong 7 tỷ người đó, mấy triệu người vẫn là con số nhỏ là. Mấy triệu người ở trong đó mà có thể quyết định đi theo tịnh độ không xen tạp, khó là. Ở trong đó mấy triệu người đó, bao nhiêu người chuyên, trong bao nhiêu người chuyên đó, bao nhiêu người hạ thủ công phu, trong bao nhiêu người hạ thủ công phu đó, bao nhiêu người vãng sanh. Bây giờ mình nhìn lại, đừng nói gì vậy, nhìn lại chúng ta ở đây, ở Oregon này, ở Portland này, ai vững chãi trên con đường vãng sanh giơ tay lên. Ai chắc chắn trên con đường vãng sanh giơ tay lên. Wow. Mình cũng là hạt chắc quý vị, chứ đâu phải hạt lép đâu, mà không ai dám giơ tay rồi nè. Niềm tin sao mà sao xuyến quá vậy nè. Niềm tin chúng ta vẫn chưa chắc kìa nè quý vị. Ngài Ngẫu Trại Sư nói có tính. Tính gì? Tin ta có thể vãng sanh, ta nhất định vãng sanh, người đó cũng sạch. Con này chúng ta nào nào núng núng. Cho nên mình vẫn chưa khẳng định là thì sao sẽ làm sao vãng sanh quý vị. Tâm quyết định vãng sanh như đinh đóng cột. Ở trong đó nói chúng ta ở đây có tính, có nguyện nhất định vãng sanh. Bây giờ cái phương tiện này quý vị, ở đây có vấn đề đặt ra làm chúng ta đạt được cái công phu không? Không nói công phu nhất tâm bất loạn, nói công phu thành phiến. Công phu thành phiến thì công phu nhất tâm bất loạn là gì quý vị? Kinh dịch không sai đâu. Vì khi vãng sanh, A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật quốc. Pháp môn này sao quý vị? Không phải chúng ta chứng ngộ nào, mà A-di-đà Phật cùng chư thánh chúng hiện trước người đó. Hiện đến gì? Phóng quang gia trì. Khi Phật quang phổ chiếu, công phu từ thành phiến biến thành nhất tâm bất loạn, từ sự nhất tâm bất loạn lên thành lý nhất tâm bất loạn. Phật quang phổ chiếu không phải để mở cho nó sáng sủa, cho nó hào nhoáng, cho nó ánh sáng chan hòa, cho quang minh chiếu rọi, không phải, mà để gia tăng công lực cho hành giả, gia tăng phẩm vị cho hành giả. Bây giờ chúng ta làm sao đạt được công phu này quý vị? Công phu thành phiến này nè, có tập và tập thế thì à, chứ mới đầu vô làm sao thành phiến nữa. Tập là chúng ta hỏi tập cái gì? Phiền não cũng do chúng ta tập mà nó ra nè, giận hờn cũng do chúng ta tập mà nó ra nè, ghen ghét cũng do chúng ta tập mà nó ra nè. Thì bây giờ sao? Mình niệm Phật cũng do chúng ta tập mà nó thành thôi là. Cho nên phải tu tập quý vị. Cái lý ngay đó rồi, cái sự chúng ta phải làm. Ở trong đó tuy rằng chưa thấu hiểu kinh điển còn hay hơn nữa. Vì sao quý vị? Nó gia tăng niềm tin, gia tăng năng lực, gia tăng công phu chúng ta. Vì sao? Ở trước mắt là cái giải thưởng quá là thù thắng, cho nên nó thúc giục chúng ta mau niệm Phật là. Còn không thì sao quý vị? Ta bà nó hối, mau đi tới để mà sao quý vị? Hôm nay có mánh là, hôm nay trúng mánh là, hoan hỷ không quý vị? Trúng mánh hoan hỷ lắm, vui vẻ là. Không những mình hoan hỷ mà cả nhà thấy hôm nay cũng hạnh phúc nữa là. Một cái giải thưởng, một cái phần thưởng nhỏ nhoi của thế gian làm cho chúng ta hoan hỷ hạnh phúc. Chúng ta chưa thấy được cái phần thưởng Đức Phật A Di Đà dành cho là. Bởi vậy cho nên nó vẫn còn xao xuyến, vẫn còn nghĩ. Trong đó Phật nói niệm một câu A Di Đà Phật phúc sanh vô lượng, nhưng mà chúng ta thấy trúng số độc đắc quá là vui vẻ, bỏ luôn phúc báo vô lượng của Phật luôn. Đây chúng ta thấy. Bởi vậy cho nên nó người nào tin tưởng rồi họ sẽ buông xả hết tất cả xuống. Có cũng được, không cũng xong là. Mọi việc tùy duyên ở trong đó, tâm chỉ có câu A Di Đà Phật thôi. Người nào làm được cái việc? Người có bệnh ở trong tâm, ở trong thân. Người bệnh nan y không biết đi lúc nào, người đó thành công là. Còn người khỏe vẫn mong có trúng mánh, người khỏe vẫn mong có trúng số, người trong đó vẫn còn đường này đường kia, thì thì vẫn chưa đạt được công phu. Vì người bệnh nan y đó, bị sao quý vị? Trúng số cũng vậy thôi, là nó không biết đi đường lần nào, mình trúng đó rồi lẽ cho ai? Hai vợ chồng già trúng số độc đắc cả trăm triệu rồi, bây giờ tiền để làm gì? Con cháu thì không có, nó đi đâu mất rồi, rồi bây giờ mình trúng không biết để làm gì. Cho nên đối với họ, trúng cũng vậy mà không trúng cũng vậy, không ảnh hưởng mà cuộc sống của họ, hai vợ chồng vẫn là hạnh phúc, vẫn bình đẳng. Có người trúng số đó quý vị, ở trong đó họ vẫn sống bình thản. Người ngoại quốc, vì họ thấy được cái sự thật không có giúp đỡ gì cho họ cả, đó là họ trong đó sống chân hạnh phúc là mở kẹt một cái, họ không gặp được Phật pháp. Nếu mà họ như gặp họ được Phật pháp thì thật sự họ thành công. Vì sao? Buông xả hết tất cả mà đi vào chân hạnh phúc, chân thiện mỹ. Ở trong Phật pháp mới là thật là chân thường mỹ, thiện mỹ. Ở trong Phật pháp dạy chúng ta thường lạc ngã tịnh, ở thế gian dạy chúng ta vô thường vô ngã bất tịnh, và ở trong đó khổ hải lạc. Đây quý vị thấy, ai thấy được cái chân hạnh phúc này, họ trong đó tha thiết niệm Phật là. Còn chúng ta vẫn sống trong ảo tưởng, cho nên những cái huyền ảo, những cái mộng tưởng Phật nói rõ ràng trong kinh mà chúng ta vẫn sống trong đó là quán nhất thiết pháp như mộng hưởng bào ảnh, như điện như lộ diệt, như điện ưng tác như thì quán. Hãy quán tất cả pháp đi, pháp nào cũng là pháp, pháp đẹp cũng là pháp, pháp giả cũng là pháp, pháp thế gian cũng là pháp, pháp xuất thế gian cũng là pháp. Hãy quán tất cả pháp như mộng, như huyễn, như bọt bóng, như bóng nước, như xương, như điện. Hãy y như vậy mà quán đi, thì chúng ta sẽ bỏ đi cái ảo ảnh để trở về cái chân thật. Phật dùng hết 22 năm để thuyết Bát Nhã cho chúng ta. Thì chúng ta vẫn sống trong mộng quý vị, nó mất đó mà vẫn trong đó biết là vô thường, tại sao vẫn còn phiền não, biết là phim giả mà tại sao mình vẫn khóc, phim trên đó nó giả là tại sao mình vẫn ở trong đó sụt sùi, là cái tâm của mình ở trong đó nó không sống với sự thật là. Bởi vậy giờ em biết được rồi, bây giờ mình sao quý vị? Đối với đời không tham, chứ mà không phải là không phải là phá bỏ nó, mà đối với giống như coi màn ảnh, coi tivi vậy, có cũng được, không có cũng xong. Ở trong tivi dù nó chiếu ra một núi vàng, quý vị có tham mà lấy dao lấy búa mổ cái màn ảnh để chui vào đó lấy mấy cục ra không? Có ai ngu vậy không quý vị ạ? À? Vậy mà chúng ta ngu như vậy đó. Phật nhìn chúng ta rõ ràng như vậy, đó là đồ giả mà tại sao người ta cứ chung chung vô đó, coi tivi cả một đống vàng ở trong đó, thấy không? Rồi không thấy ai, cái là mò đưa tay vô coi móc ra được cục nào, thò tay vào nó giật một cái 20.000 vô, té ngửa ra. Đúng, té ngửa quý vị. Vô đó rồi tham sân si nó giật một cái đẩy chúng ta vào tam ác đạo là. Quý vị nhìn lại rõ ràng quý vị. Cắm đầu cắm cổ đi làm, cắm đầu cắm cổ dùng đủ mọi mánh khóe để giành, để giật, để lấy, để chiếm, rồi sao quý vị? Rồi mất hết. mất hết, mang lấy cái nghiệp, mang lấy cái nghiệp ở trong đó, tàn tạ thân hình, tàn tạ tâm hồn, rồi cũng tỉnh tỉnh dậy rồi làm tiếp, chưa có chừa. Nhưng mà cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái gì, rõ ràng như vậy. Ơi cho nên những người nào ở trong đó giác ngộ trong đó, không chụp, không đi chạy tìm ánh trăng dưới nước, nhanh lên gần bắt nó rồi, gần kịp rồi chạy nhanh, trèo nhanh lên gần bắt một chút xíu nữa, nhẫn không được, nói nó nhanh nó cứ tà tà nó chạy, thôi thì mình nhảy xuống mình chụp cái được liền chứ gì. Nhảy xuống thì sao, gần tới nơi thì ánh trăng tan nát tất cả, tưởng là chụp được thì cái mạng này cũng đã đứt dây rồi kia vậy, cái mạng căn cũng đứt dây rồi, là chỉ còn cái nghiệp mang theo, bao nhiêu mộng ảo bỏ lại hết tất cả, nói gì thì nói vẫn chạy theo là. Bởi vì nên nó Phật trong đó sao quý vị, bỏ trước đi đã, không nói. Lâu đài địa ngục ngài bỏ, anh hùng dũng tướng tráng sĩ bỏ, uy quyền chức tước bỏ, địa vị bỏ, giữ lại gì quý vị, ba cái y một cái bình bạc, chỉ có nhiều đó là, còn bao nhiêu bỏ lại hết ra quý vị. Không làm nhà chính trị, không làm nhà thống lãnh, không làm vua làm chúa, không làm tráng sĩ, không làm tướng, ở trong đó không giải quyết được vấn đề, mà chỉ dùng Phật pháp, dùng ở trong đó khai thị để khai ngộ cho chúng sanh, mở con mắt trí tuệ của chúng sanh để thấy được sự thật. Ai thấy được sự thật này rồi, một câu A Di Đà Phật niệm tới nơi là dễ chứ không phải khó cái vị. Còn tâm chúng ta vẫn còn vướng bận, cho nên vẫn cho cái giả là thiệt, cho cái thiệt là giả. Câu A Di Đà Phật vô lượng công đức đó chúng ta không đói hoài tới, mà chúng ta chỉ đói hoài đến ta bà thì hay được cái vị. Rồi chưa kể nghiệp chướng nữa, muốn tu hành, muốn niệm Phật thì bị chướng ngại. À, có người ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật ngon lành trong đó, rồi có người kế bên cứ nói, tôi đi ngoan thì ngó đi niệm Phật, hãy đi bữa vừa qua thì cứ nói không cho người kia niệm Phật là, quý vị thấy chướng ngại quý vị. Bởi vì cho nên nó trong đó phải ráng cố gắng, mình phải tự tu. Mình phải cố gắng vượt qua tất cả oan gia trái chủ, qua tất cả chướng ngại. Niệm Phật vẫn niệm tới, họ nói cho họ nói. Chúng ta tâm của ta với Phật là một, là không phải hai quý vị. Không để cho ta bà, không để thị phi, không để cho phải trái, không phải để cho đúng sai nó nhập vào tâm, mà hãy để A Di Đà Phật ở trong tâm quý vị. Hoan hỷ niệm Phật đi, vui vẻ niệm Phật đi, hãy cười tươi niệm Phật đi, để cho tâm chúng ta nở hoa là, để tâm chúng ta nó hoan hỷ vui vẻ là. Hoan hỷ niệm Phật văn thơ sao, thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta hãy giữ tâm hoan hỷ. Cố với, tại sao không giữ cho nó hoan hỷ, phải buồn thì mới chịu. Người ta chọc mình nó không buồn á thì trong đó không phải anh hùng, là cho nên phải buồn phải cáo thì mới đạt. Còn ấy vì thế hãy mà người ta chọc mình mà mình cười hoan hỷ niệm Phật, wow, mình coi yếu quá, coi hèn quá, coi kém quá, coi thua quá, coi thiệt thòi quá, không phải đúng là anh hùng. Cho nên ở đây quý vị, chúng ta thua là chúng ta ở trong đó chúng ta thấy trong chánh điện á, gọi là gì cái việc Đại Hùng Bảo Điện. Nơi đó đó thờ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn gọi là anh hùng, tại vì sao? Vì người khác không làm được và Ngài làm được, đó là anh hùng. Chúng ta đây cũng vậy, người khác không niệm Phật được, chúng ta niệm Phật được là anh hùng rồi. Người ta có chọc mình cũng A-di-đà Phật hoan hỷ cười. Người ta có cười mình cũng A-di-đà Phật hoan hỷ niệm Phật. Người ta có sỉ sói mình, người ta có nói mình ngu đi nữa, mình cũng A-di-đà Phật. Đây quý vị, mình anh hùng, mình làm cái hạnh của Bồ Tát, của Phật. Đừng học cái hạnh của thế gian. Người ta nói một, mình phải trả lại hai, thì mới là anh hùng, mới là ta đây. Còn mình không trả lại, yếu hèn quá. Không yếu đâu quý vị. Trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, hãy dạy cho mình liều mạng làm một người ngu đi. Ngu ai nói gì nói, mình cũng cười niệm Phật A-di-đà Phật. Công phu thành phiến là kệ nó thiệt thòi chút sao quý vị. Tức quá mà. Lúc xưa 5 năm trước mà nói kiểu này là biết tay với bà là 5 năm sau nay nhờ may Phật Pháp à. Thôi kệ nó thiệt thòi đi, không sao. Thiệt thòi mà về với Phật, thiệt thòi mà đi với Bồ Tát, thiệt thòi mà cùng với chư thượng thiện nhân, cũng chịu thiệt thòi là. Còn anh hùng rơm là anh rơm sao quý vị? Không giải quyết được vấn đề gì cả, sanh tử vẫn ở trong sanh tử, nghiệp chướng vẫn ở trong nghiệp chướng, bệnh hoạn ốm đau vẫn ở trong bệnh hoạn ốm đau, không giải quyết được vấn đề nào, thì tại sao chúng ta đi đường đột quý vị? Cho nên ở trong đó quý vị đi kinh hành nhận thấy không, cái bài học đó quý vị, chúng ta nhận nó làm sao mà nó làm sao mà khắc phục được những khó khăn đó. Con người hoan hỷ niệm Phật, hoan hỷ gần lát nữa cũng chào đạo cũng quay qua nói chuyện chút xíu rồi lại niệm Phật lại, vẫn công phu chưa thành thục. Nếu mà trong đó cứ hoan hỷ niệm Phật thành công, cố gắng đi, lần sau phải là lần sau cũng ai nói gì nói, cười mà niệm Phật, tai như điếc, mắt như đuôi, trong tâm sáng rỡ, tâm thầm thấu với tâm Phật là. Cho nên nó Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta gì vậy? Thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Nhìn không phải là mắt nhìn đâu, là nhìn là tâm thấy cái vị, kiến văn giác tri là. Chúng ta lục căn chúng ta đừng cho bị lục trần nó phá nữa, mà hãy thâu nhiếp nó lại đi, đóng nó lại đi là. Thấy cũng như đuôi, nghe cũng như điếc, ở trong đó tâm vẫn như niệm Phật, không lo gì cả. Vì tâm chúng ta với Phật là một rồi, tin tưởng ta sẽ được vãng sanh, tin tưởng phát nguyện ta sẽ về với Phật, và tính rồi, nguyện rồi, thì ở trong đó hành, ở trong đó như con trâu, 10 con trâu kéo không lại sức niệm Phật của ta. Đây quý vị thấy, phải phát nguyện như vậy. Tuy pháp môn này coi dễ như vậy mà nó khó, coi khó như vậy mà dễ như chơi là. Quý vị coi ở trong đó, ở đây không biết có cái quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật không ha? Có đọc quyển đó không ha? Ở trong cái đoạn sau đó nói về gia đình của Bàn Long Uyển cái việc. Ở cái đoạn đó ông Bàn nói sao? Chuyện này là chuyện vãng sanh, chuyện này là chuyện niệm Phật. Bàn Long Uyển nó phải cả gia đình vãng sanh đó. Cho nên nó nói chuyện này không dễ cũng không khó, giống như gánh trăm gánh dầu, để ở trên cây. Không, quý vị thấy không? Hoàng Long Nguyên nói giống như gánh dầu, trăm gánh dầu để ở trên nó ngọn cây đó. Khó dễ quý vị, leo lên cây đã khó rồi mà phải gánh 100 gánh lên đó thì thật sự là khó. Bà Bàng Long Quẩn nói: ôi chuyện này dễ như chơi, là ta thấy ý của tổ sư trên đầu ngọn cỏ, còn người con gái, wow, chuyện này không khó, khó là mà chuyện này không dễ mà cũng không khó. À, cô này nói thật sự không dễ đâu à. Đói thì ăn, trong đó mệt thì nghĩ là khó không quý vị? Khó đối với người mới lớn. Đối với mọi người mới lớn không phải đói mới ăn đâu quý vị, mà nó ăn vặt khó. Không cho nó ăn vặt khó không quý vị? Rồi ngủ không phải mệt nó ngủ mà nó nướng nữa. Khó là phải dứt trừ tập khí đó mà đang tuổi lớn, đâu phải chuyện dễ đưa người con gái, đúng không quý vị? Còn cái bà đó, bà Bàng Long Quẩn thì sao quý vị? Ủa, chuyện dễ ở cả ta thấy ý của tổ sư trên đầu ngọn cỏ. Tại sao quý vị? Tại vì bà Bàng Long Quẩn đó cần cù nhẫn nại trong bếp. Chuyện khó nhất là chuyện trong bếp, ngày nào cũng phải nấu, ngày nào cũng phải nướng, ngày nào cũng đi chợ, ngày nào cũng làm cơm. Cho nên nó cứ kiên nhẫn như vậy, nó dễ niệm Phật còn dễ hơn chuyện nấu thức ăn cho gia đình. Nó dễ là không? Bà nói đối bà dễ là, quý vị thấy không? Dù giận dù hờn gì đó, trong đó trưa cũng phải có ăn, nhẫn nhục trong đó, giận quá đi thôi, nói nó không nghe, mà trong đó trưa không phải giận là trưa đó không có cơm ăn đâu, không? Cho nên nhẫn nhục trong đó, tinh tấn trong đó, trong đó chuyển đổi trong đó, để trong đó ngày trong đó cả gia đình phải có ăn, chứ không phải giận rồi cho nhìn đó. Cho nên trong đó dù gì đi nữa bà cũng quyết chí niệm Phật, dễ như là như là xương ở trên đầu cỏ, ở trên xương ở trên đầu cỏ cái việc hàng ngày ở trong đó nó hiện lên đó. Tự nhiên nó lên trong đó. Là còn ông Bàng Long Quẩn thì sao cái việc? Wow, chuyện này không có dễ à, ta thường thường á ngồi uống trà, bây giờ bắt gánh nước phiền quá là, cho nên ở trong đó gánh 100 gánh dầu lên cây dễ hay khó quý vị? Khó chỗ nào? Mỗi ngày quý vị gánh một gánh dễ hay khó à? Trăm ngày được trăm gánh chứ gì đâu à? Chỉ cần chúng ta tập thôi quý vị là. Cho nên đối với ông bà Lăng Uẩn thì khó, mà cũng không dễ, mà cũng không khó. Thôi thì mình ráng chịu khó, bớt uống trà đi, để trong đó tâm niệm Phật. Thôi mình bớt lo đánh cờ đi, hãy lo gánh dầu lên cây. Mỗi ngày gánh một chút, gánh từ từ cũng được trăm gánh mà. Còn với bà thì dễ vô cùng. Tuy nhiên công án đó quý vị, thật sự nó không khó, mà trước mắt chúng ta là. Còn người con gái thì sao? Khó hơn chút. Bây giờ biểu bỏ đi, bớt ăn bớt ngủ, thật là khó. Khó, mấy người trẻ khó quý vị. Sáng mà thức dậy 5 giờ sáng mà niệm Phật cô bộ, qua cái chuyện này không phải dễ là. Nhưng mà khi làm quen rồi đó quý vị thì nó dễ. Còn người lớn thì dậy sớm thì không có vấn đề, nhưng mà người trẻ mà dậy sớm thì có vấn đề không quý vị? Có vấn đề là Vậy cái niệm Phật các có vấn đề, mà hãy mà có overtime thì khỏi có vấn đề luôn à. Sớm tối gì cũng đi à. Cho nên chúng ta thấy khi chúng ta đạt được lợi ích, thấy được lợi ích thì làm dễ như chân. Tùy theo căn cơ, tùy theo địa vị, tùy theo hoàn cảnh mà mỗi người đều có thể đạt được công phu. Làm thế nào để chúng ta tập thành công phu thành phi? Ở trong đây nói nhất tâm bất loạn, hay là trong ngài cái bổn của ngài Huyền Trang gọi là nhất tâm hệ niệm. Tâm của mình luôn luôn liên hệ, tâm của mình luôn luôn tương quan với A Di Đà Phật. Đây quý vị, miễn làm sao có chuyện gì xảy ra mau mau niệm Phật trở lại, đừng có quên nó quá quý vị. Nó giận quá rồi, giận gần cháy rồi, cháy gần tới rồi. Lúc xưa thì cháy đến 3 ngày luôn rồi nó mới nguôi. Còn bây giờ tu rồi nha quý vị, cháy thì phải chữa liền nè, chữa trong dòng ở trong đó càng sớm càng tốt. Ở đây chúng ta mới tập thì nó cháy trong đó, thôi bây giờ cho cháy nửa ngày đi, thì bây giờ nhớ lại thôi, gần tàn hết rồi, thôi làm lại công đức lại. Rồi qua tuần sau thôi cháy một tiếng đồng hồ đi, rồi cho nó nguội lại. Rồi sau đó cháy nửa tiếng đi, rồi sau cháy 10 phút đi, sau đó 5 phút, sau khi nó giận khởi lên trong đó, lập tức giác ngộ niệm Phật trở lại. Trong tâm thì nóng, ở ngoài niệm Phật lửa trong đó cháy tới, nước A-di-đà Phật lập tức tưới liền. Chúng ta phải lấy câu A-di-đà Phật phủ nó lời, đừng có biện hộ, đừng có cãi, đừng có phân bua, đừng có tay đôi, mà mau mau niệm Phật. Niệm Phật rồi nửa ngày sau, lúc đó chúng ta nhìn lại không có muộn. Là ở trên làng á, tôi phải chữa hoài cái việc, tôi phải sửa hoài. Cái cô kia nói thì cô kia chịu không nổi, nhất định ra cãi tới nơi. Thầy cho con nói một câu thì được, khoan nói đã, con nói một câu thôi, tôi đừng nói, vẫn chưa nói, cho nói đi. Rồi nói sau sáng mai tôi lại lấy ra. Sao bây giờ nói còn kịp hay không, hay là phải lúc đó mới nói? Đây nó lửa nó cháy tới nơi, dừng không nổi. Quý vị thấy không? Đừng có ai mờ, chúng ta không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm mà thôi. Bây giờ có chúng ta có áp dụng được không quý vị? Khi mà nó cháy tới nơi là giận nó, sân giận nó, hờn nó, đủ thứ chuyện hết, nó cháy tới nơi thì lúc đó chúng ta có cãi cho tới hay không? Nếu cãi tới là cháy tan hết hết quý vị. Còn lúc đó chúng ta dừng lại, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kệ ổng bướng như vậy, lát nữa mình nói, là nó tắt đó quý vị. Hai bên đều nguội hết. Lúc đó sao? Bây giờ tỉnh chưa? Nói gì nói lại đi. Bây giờ nó đã nguội rồi quý vị. Nói trong đó với định, nói với giác, nói với bình tĩnh, không cháy nữa. Còn gân cổ lên, mặt thì đỏ, cổ thì nổi gân, trong đó mắt thì tóe lửa, miệng sùi bọt. Quý vị thử lấy cái kiến mà coi. Nè nói đi, đưa cái kiến ra coi coi đẹp hay xấu nè, thì chúng ta sẽ thấy wow. Nếu lúc đó chưa nhận ra, lấy cái máy hình đó quý vị, bấm một cái, nửa tiếng sau, nè mặt đó thiên biến vạn hóa. Rồi sao quý vị? Nó đang biến từ cõi người, nó đi vào ác đạo, hiện cảnh địa ngục, hiện cảnh súc sanh, hiện cảnh ngạ quỷ, hiện cảnh tất cả cảnh giới.
hiển hiện trong đó. Thì vậy nó mới mốt sao quý vị, thôi không hiện nữa, cố gắng chừa. Đó là người tu đó quý vị, tu ở chỗ này, tu tập tu hành đó là, chứ không phải niệm bao nhiêu câu, công phu bao nhiêu câu, lễ Phật bao nhiêu lễ, tụng bao nhiêu biến kinh, đi ra cháy là vẫn cháy, câu niệm Phật vẫn là lũng. Đi đâu làm không tới. Đây quý vị, tu giả là Ngài Quảng Khâm nói, muốn đi xuất ngoại ngày nào cũng xếp vali, xếp quần áo, ngày nào cũng sửa soạn, coi ra vẻ sắp sửa ra đi lắm, nhưng mà sao passport không lấy, visa không làm, ai cho đi, giấy máy bay không đặt, ngày nào cũng xếp quần áo hết quý vị. Cứ mở vali ra xếp quần áo, cứ trong đó đồ này đủ không, rồi xếp đến vẫn chưa thấy, rồi đủ rồi, tạm đủ, ngày mai lại mở vali ra, lại xếp đồ, xếp quần áo, lại chuẩn bị để đi, mà những điều cần thiết vẫn chưa làm.
Thầy nói đúng đấy, có đấy.
Cho nên ở đây chúng ta, tâm của chúng ta như thế nào, có chuẩn bị tâm thức của mình để lên tịnh độ hay không, có trong đó chúng ta có chuẩn bị để chúng ta bỏ thế gian này hay không, hay là chỉ là trong cái hình thức thôi quý vị. Đây hãy trong đó tu, trong đó tâm của chúng ta tu, chứ không phải hình thức đâu. Niệm Phật cái gì, niệm cạn hay sâu, chứ không niệm lâu hay mau, không niệm nhiều hay ít, mà niệm có tương ưng hay không. Quý vị có giấy thông hành chưa? Chúng ta có hộ chiếu chưa? Chúng ta có máy bay, vé máy bay chưa? Bảo đảm người đó đi, đồ thiếu không sao, qua bên kia cho áo vàng, cho lụa là không sao, rách rưới chút xíu không sao đâu quý vị. Là chỉ cần trong ta đủ điều kiện vãng sanh. Điều kiện vãng sanh là gì? Tính, nguyện và hành. Tính ở trong đó thì ai làm gì là gì, ta có thông hành rồi, ta khỏi lo. Nó dành cho, nó dành, nó giật, biếu nó luôn, cúng dường nó luôn. Nó đem nó tới những chuyện thị phi thôi, cúng dường. Ta A-di-đà Phật, quan hệ A-di-đà Phật. Hãy đặt mình trong trạng thái gì quý vị? Hoan hỷ niệm Phật. Ai nói gì thì nói, ta vui vẻ niệm Phật. Cảnh giới của chúng ta là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cảnh giới của họ là cảnh giới Ta Bà Khổ Hạnh. Cảnh giới của họ là uổng tử ở Ta Bà. Cảnh giới chúng ta là vĩnh viễn, vĩnh cửu, không còn sanh tử. Bây giờ chúng ta chọn đường nào quý vị? Hãy chọn cho mình con đường đó. Tâm của chúng ta nghĩ gì, tưởng gì, tâm chúng ta hướng về đâu, thì cảnh giới nó thành ở đó. Nên là giờ giác ngộ rồi quý vị, đâu cũng ở trong đó, mình nó phải dụng công, phải công phu, phải tập cái gì, phải tập tu, là tập rồi mới hành, không tập lấy gì mà hành. Trong đó văn phải ôm, võ phải luyện thì mới sử dụng được. Văn không ôm, võ không luyện, đến khi ra trận rút kiếm không ra, người ta chém mất đầu rồi. Là coi nó dễ như vậy chứ mà không có dễ đâu quý vị. Quý vị thử lấy cái gương á, mình coi vỏ, coi nó múa kiếm, nó rút gươm ra hay á, đưa chúng ta cái gươm coi rút ra khỏi vỏ không. Rút không ra là tôi rút rồi, tôi thấy tôi có kiếm á, cái gươm trong đó nó cái vỏ bằng tre trong gươm, mà tôi rút hoài rút không ra. Mà sao hay, trong phim á, nó lấy ngón tay nó đẩy một cái là văng ra, múa liền trong đó. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập múa kiếm. Nằm múa sao quý vị? Mình có gươm báo rồi, mình có gươm quý rồi quý vị. Cái gươm của chúng ta là gì? Là kiếm trí tuệ. Cái gươm của chúng ta là vô lượng quang. Gươm của chúng ta
là gươm trí tuệ không còn sanh tử nữa. Cho nên có cái chuyện gì xảy ra, rút gươm ra múa liền cái việc, múa cho ra 20 chiêu, 30 chiêu, phiền não tan hết. Múa đi là múa làm sao? Ai á giặt tới chúng ta lập tức thủ thế A Di Đà Phật 30 câu cho nó tiêu tùng hết à. Còn cái giặt tới mình lính quýnh cái thôi đút gươm vô thôi mình khoan đánh ra nha, hòa cái đã, bồ tèo có chuyện gì ra đi. Sao lâu quá rồi à, chuyện vui gì á sổ ra đi. Thì trong đó bỏ gươm báo vào và lại lấy thị phi nhân ngã ra. Thấy người ta thấy bồ tèo tới là có chuyện à có chuyện ở trong đó nóng hổi là cho nên nó tà tài đó, người ta chưa tới là chúng ta ngồi xích qua một bên đây nè, ngồi đây ấm rồi sao quý vị, bắt đầu sổ ra là niệm Phật nó đi đâu mất tiêu rồi. Mà nhân ngã thị phi câu chuyện thế gian lại nổ rang như bắp. Nên cái việc chúng ta phải múa gươm là nó gần tới thì sao? Biết người đó gần tới, giặc gần tới, phiền não gần tới, hãy trong đó lấy sâu chuỗi ra liền. Mắt liêm diêm nhìn xuống A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Phải như vậy là rồi đến hồi qua 3 tháng sau, qua mấy tuần sau, công phu có rồi, khỏi cần, tự nhiên niệm Phật. Nói thì nói A-di-đà-phật, ta vẫn tự nhiên niệm Phật, không hề gì. Một lần như vậy, quý vị múa cho nó 30 chiêu đi, 30 câu niệm Phật, tan tành hết phiền não. Ăn cơm cũng 30 câu, ăn xong cũng 30 câu, thức dậy cũng 30 câu, ở trong đó làm chuyện gì bắt đầu cũng 30 câu. Chúng ta khởi đầu tất cả công việc bằng A Di Đà Phật, hãy ráng mà tập nó. Chúng ta không tập. À, chút nữa cúng hả? Thấm ý rồi ha. Cho nên á, ở đây cái vị không dễ mà cũng không khó. Vấn đề là tại chúng ta có chịu tập hay không. Là khi làm việc nói làm sao niệm, khi làm việc phiền não vọng tưởng nổi lên thì không có vấn đề, khi ngủ làm sao niệm, ngủ thì mộng nghỉ mơ cũng không có vấn đề, mà niệm Phật lại có vấn đề. Cho nên niệm Phật nó nhiều chướng ngại quý vị. Mà hãy chuyện khác này không có chướng ngại gì. Ngủ mê mộng trong đó, đắm đuối trong đó thì không có chuyện gì hết. Rồi bây giờ nói ủa ngủ làm sao niệm Phật, ăn làm sao niệm Phật, làm sao niệm Phật. Quý vị thấy không? Mình làm có vọng tưởng quý vị, làm có phiền não hay không? Làm thì làm mà tâm nó nghĩ đâu à, mà không có sao hết. Mà cho nó vô niệm Phật lại có sao, không những có sao mà có trăng nữa. Bởi vậy cho nên chúng ta tự mình chướng ngại mình là bây giờ biết được rồi thì thôi, mình ráng cố gắng tập lại đi quý vị. Cũng là tâm này thôi chứ không phải tâm nào đâu. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật dĩ nhiên dễ dàng. Tâm này là Phật mà tâm này làm súc sanh khó như vậy còn làm được nữa hả? Nó là Phật, nó làm Phật thì dễ không quý vị? Nó là Phật mà bắt nó làm súc sanh khó như vậy cũng cho nó làm được. Tâm này là Phật mà tâm này làm ngạ quỷ cũng được nữa. Tâm này là Phật, tâm này lên trời làm cảnh giới thiên đường cũng được. Tâm này là Phật, tâm này làm cảnh giới nhân, cảnh giới người, biến ra tất cả trong đó khó như vậy mà nó vẫn còn làm được. Thế đủ bốn cái gì nó là Phật. Bây giờ nó làm Phật dễ hay khó quý vị? Chỉ cần chúng ta tập thôi là. Cho nên cái đạo lý rõ ràng, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. đừng có nghĩ cảnh giới Phật quá sâu, cảnh giới Phật quá là quảng đại, quá là thù thắng, quá là trang nghiêm, làm sao thành được. Quý vị đâu biết cái hột tuy rằng nhỏ, nó lên cái cây cổ thụ đó là cây bồ đề đó, cao quảng như vậy, cũng là cái nhân bồ đề đó quý vị. Thời gian không kể là khi ngộ rồi, một kiếp thu thành một niệm. Khi ngộ rồi, một niệm kéo dài ra hàng vô lượng kiếp. Là cảnh giới chúng ta chứng là nhất chân pháp giới, qua hết tất cả phân biệt, qua hết tất cả tướng mạo, qua hết tất cả không gian thời gian, cho nên gọi là nhất chân pháp giới. Cảnh giới giống như Phổ Hiền Bồ Tát, một là tất cả, tất cả là một, trong một niệm của chúng ta cúng dường thập phương chư Phật. Đây cái việc cảnh giới như vậy là vốn dĩ sẵn có, là không phải ở ngoài. Bây giờ tại sao không làm Phật cái việc mà thích làm chúng sanh quá vậy? Thích không người? Thích, thích lắm, là nó gần chết cũng không chịu ra nữa, à đắm đuối nó, là đến hồi ở trong đó nó cuối cùng á, phải sao quý vị, phải 8 tiếng 10 tiếng hết cách, hết cứu rồi nó mới chịu ra, là ra còn lanh quanh lẩn quẩn trong đó 49 ngày chưa chịu đi nữa. Hay quý vị thấy không nào, phải 8 tiếng hộ niệm, phải nâng niu, phải đừng có đụng đậy mạnh, vì nó còn ở trong đó sợ nó mất hồn, nó hoảng sợ. Còn một người nào chuẩn bị rồi thì sao quý vị? Cánh tay co duỗi đáo liên trì, Đức Phật bỏ tay xuống co tay lên, thì trong một sát na đó chúng ta đã về Tây Phương Cực Lạc, nơi ao báo liên trì rồi. Còn cái thân tứ đại này thì sao quý vị? Để cho nó trở lại với đại địa. Trở lại với đại địa là có gì mà sao? Đúng không quý vị? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi mà bụi trở về với bụi, là trở về với lại trong đó tứ đại đó. Còn chúng ta trở về với thật là đi, là tâm thức đi chứ không phải thân đi. Là cho đó tới là tâm thức tới, nó nhập vào cái cảnh giới, nhập vào cái thân đó, trưởng dưỡng là sanh ra. Bây giờ chúng ta bỏ đi cái việc, đừng tiếc nó nữa. Già rồi, bệnh rồi, vậy mà cũng níu, cũng tiếc. Tại sao không có từ cái thần thức thanh cao, thánh thoát, thánh thiện đó, mình hướng về với Phật, Phật tiếp dẫn mình đi. Cho nên ở trong đó ráng nương theo cái thân á, già nua bệnh hoạn này, mà hướng tâm thức mình lên với Phật. Niệm niệm tâm có Phật, chúng sanh niệm Phật, Phật niệm chúng sanh, Phật ở trong tâm của chúng sanh, trong tâm Phật có chúng sanh, trong tâm chúng sanh có Phật. Cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, không phải ở trong, không phải ở ngoài. Đây cái đạo lý này quá thâm sâu quý vị. Tâm chúng ta Phật ở đâu quý vị? Phật trong tâm chúng ta. Chúng ta niệm cho ông Phật chúng ta ra, cho hé lộ khai mở người ta. Phật ở trong đâu? Phật niệm gì? Phật niệm chúng sanh. Trong tâm của Phật có chúng sanh trong đó, cho nên ngài niệm niệm cho nó thành công. Chúng ta trong tâm của chúng ta có Phật, niệm cho hai cái tâm nó tương ưng nhau. Hai tâm vốn dĩ là một chứ không phải là hai. Cái thân này quý vị, hàng tỷ tỷ tế bào, tế bào nào của ta, tế bào nào của người. Cái thân của quý vị á, đo coi coi con tế bào nào là của ai quý vị? Mình coi coi á, nó là ta hay là người? Nó là ta thì làm sao, nếu nó là người thì làm sao đây?
Mọi người cứ nhìn lại nguyên cái thân chúng ta đó cơ quý vị, nó đều đều là cái hàng tỷ tỷ con tế bào. Một ngày trong đó hàng tỷ tế bào sanh ra và hàng tỷ tế bào chết đi. Vậy chúng ta nói nếu nó là ta thì sao nó không nghe ta? Mèo nếu nó là người bỏ nó đi, coi coi sẽ xảy ra như thế nào, đừng có lo cho nó. Đây quý vị thấy không nè, nếu là ta tại sao nói nó biểu đừng có bệnh, nó cứ bệnh hoài. Nếu là ta biểu nó theo ta, nó không chịu theo ta, nó còn nổi trận lên, nó là ung thư, nào là ung thúi trong đó nữa quý vị. Quý vị thấy ung thư là gì? Đâu phải là vi trùng ở ngoài đâu, mà là tế bào chúng ta nó không chịu, nó không chịu làm việc, rồi nó đấu với nhau trong đó, là ung thúi trong đó, ung thư trong đó là vì ta người quý vị. Bởi vậy bây giờ chúng ta phải thống nhất, thống lý đại chúng, thống lý tế bào hết, ở trong đó tâm tâm niệm Phật, bắt nó niệm Phật hết, coi coi vậy. Bây giờ ai làm chủ ai, ở trong thân này phải nghe, bắt nó niệm Phật quý vị. Niệm Phật làm sao cho toàn thân chúng ta, mỗi chân lông, mỗi bộ phận đều niệm Phật đó, chứ không phải miệng niệm, mắt ngó, mũi ngửi, tai nhìn, đủ thứ chuyện trong đó là. Quý vị nhíp lại đi quý vị, để mà niệm đi nè. Chúng ta mình niệm Phật chỉ có miệng niệm thôi quý vị thấy không nè, bởi vì không thành công là chỗ này nè. Mà chúng ta phải tâm niệm, tâm làm chủ. Khi tâm làm chủ rồi, tất cả những cái phụ của chúng ta, sở hữu chúng ta đều quy thú hết tất cả. Cho nên người niệm Phật phóng quang. Tại sao phóng quang cái việc? Vì tất cả những tế bào, tất cả những nguyên tử đều đi vào cùng một quỹ đạo, cùng một hướng, cùng quay một chiều, cùng đồng một hướng. Cho nên nó tạo nên một cái cộng lực, một cái động lực chung như vậy, giống như ánh sáng tập trung nó thành những cái tia sáng laser bắn phá tất cả trong đó. Còn bây giờ nó đi, ai muốn đi đường nào đi quý vị? Con thì đi đường này, con thì chạy đường kia, cho nên vòng 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 trong đó. Bây giờ chúng ta phải nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật để cho tất cả những chúng sanh đều quy hướng, đều tu. Thì ở nơi đây chúng ta phải biết Phật và Bồ Tát có trí tuệ, Ngài biết chúng ta như thế nào, hiểu rõ hoàn cảnh môi trường và dùng cái phương tiện để chúng ta có thể thành công. Bởi vậy chúng ta ráng mà tâm của chúng ta, thân chúng ta, sinh hoạt của chúng ta đều nhất hướng chuyên niệm thì thành công cái gì. Không phải tạp tu, không phải xen tạp trong đó mà thành công đâu, mà cần phải chuyên, cần phải tinh, tinh chuyên. Trong lục độ vạn hạnh chúng ta nói bố thí trì giới tinh tấn, chứ không phải tạp tấn. Tinh tiến chứ không phải tạp tiến. Tổng cương lĩnh tu hành trong đó đều là nhất, đều là chuyên, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, đừng có bá nghệ tùy thân. Ai thành công ở đời cái việc họ chuyên là. Ai có thể thành tựu họ tinh là. Dù trong nghề gì đi nữa, trong đó tinh chuyên là thành công cái việc. Còn cái gì cũng biết hết, bá nghệ. Bá nghệ làm gì? Tùy thân à. Để nuôi cái thân này thôi, nuôi cũng không xong nữa, cái gì cũng biết, gì cũng làm, gì cũng tà lanh, cái gì cũng giỏi, mà cái gì cũng nửa chừng là. Ở đây học Phật Pháp, trong đó Phật luôn luôn nói chúng ta tinh tiến, không bao giờ nói chúng ta tạp tiến. Cái năng lực của tinh tiến là sao cái việc? Có cái công năng phá trừ phiền não, có cái công năng giữ cho chúng ta vượt qua tất cả những chướng ngại. Bởi vì cái cây mới trồng lên nó vững nhờ chỗ nào quý vị? Nhờ cái rễ cái nó cắm sâu xuống đất. Nếu mà cái cây đó cứ nhổ rồi bứng rồi trồng rồi bứng rồi trồng, bứng trồng bứng trồng, cái rễ nó chưa thấu tới thì sao quý vị? Một dòng nước thổi qua là trôi, một ngọn gió thổi qua là cục, một phiền não cởi ra là thối chuyện. Ở đây chúng ta tu như sao quý vị? Thối chuyện chỗ này, không thành công chỗ này, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng đọc, cái gì cũng tu, cái gì cũng tụng. Đầu năm thì tụng Pháp Hoa, giữa năm Niết Bàn, cuối năm Hoa Nghiêm, rồi trong đó kinh cứ như thế mà tụng. Rồi sao quý vị? Không có nào hiểu như cái nào. Theo Phật mà, pháp môn vô lượng thệ nguyện học mà, đâu có sai. Nhưng mà chúng ta quên, trước khi pháp môn vô lượng thệ nguyện học thì phải sao quý vị? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, rồi mới pháp môn vô lượng thệ nguyện học là. Chứ không phải mới vô cái học pháp môn liền đâu. Mà muốn đoạn phiền não sao quý vị? Phải tin, phải có căn, ngũ căn ngũ lực thì mới thành công. Còn tu hành không có căn bổn, không có lực, không thành công đâu. Vậy nên chúng ta tu nhiều lâu đi đâu cũng có, mà nó vẫn là phàm phu, vẫn là phàm phu. Ý của Phật vẫn chưa thấu, năng lực vẫn chưa đạt, phiền não vẫn nhiều, mà đụng sự vẫn bể. Rõ ràng không? Vì cái cây đó quá yếu đi. Trồng ở đây cho cái này được mấy tuần lại đi qua chỗ khác. Trong kinh Pháp Hoa nói rõ ràng, đào giếng đó quý vị, đào mới 10 thước chưa tới cái gì hết, chà thấy sẽ khó quá, thôi nhấc cái ống lên, nhấc cái khoan lên, đi đào lỗ khác. Đào lỗ khác được có mười mấy thước sẽ thấy không có nước, thôi nhấc lên đi đào lỗ khác. Cả năm đi đào ở mười mấy lỗ, không lỗ nào có nước. Nghe cái gì thấy không nào? Còn một người trong đó họ đào tới nơi, một câu niệm Phật niệm tới nơi, thành công. Một cái trong đó phương pháp của Phật dạy chúng ta một câu chú Án Mani Bát Di Hồng, chỉ câu đó niệm thôi. Một bài chú trong đó niệm trong đó thuộc lào, niệm trong đó muốn cái gì cũng dùng đó. Thành tựu là chuyên là phải tin, là người nào có nhẫn nại cái việc, người nào ở trong pháp môn nhẫn nại, người đó thành tựu là. Một cái kinh Đại Thừa của Phật, một bài kệ đủ rồi, một câu đủ rồi, là một tựa đề Diệu Pháp Liên Hoa kinh đầy đủ rồi, một tựa đề của kinh á Phật Thuyết A Di Đà cũng đầy đủ luôn quý vị. Bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, mình cứ niệm cho nó bao nhiêu công đức, quý vị hiểu hết công đức của Phật à? Cứ niệm trong đó thì nó thấu hết tất cả công đức rồi. Niệm để làm gì quý vị? Niệm để trừ phiền não. Phiền não đoạn rồi trí tuệ khai, trí tuệ khai gặp pháp lập tức hiểu. Từ khi khi chúng ta tu đoạn trừ phiền não là giới định huệ, khi có huệ rồi thì là văn tư tu. Văn là đại biểu cho lục căn, tiếp xúc với lục trần. Trong đó chúng ta thấy lục căn tiếp xúc với lục trần, lấy chữ nghe làm đại biểu. Cho nên lúc đó cái vị lục căn của chúng ta tiếp xúc với lục trần, đó là pháp môn vô lượng tệ nguyện học. Vì khi đó trí tuệ nó tiếp xúc với tất cả, đều hiểu thấu tất cả, đều quán thấu tất cả, cho nên tất cả pháp đều ở trong tay là. Khác với cái học của thế gian cái gì à? Cái học của thế gian là gì? mới đầu thì học quản, mới đầu học phổ thông, rồi sau mới là chuyên, thấy không nào? Mới vô đại học thì chúng ta học tất cả, muốn học đầy đủ hết, rồi 2 năm sau mới chọn ngành. Chọn ngành xong rồi, cái ngành đó rồi đậu 4 năm rồi, cái ngành điện, cái ngành là điện toán, nó mới học lên master cao học, nó mới học lên tiến sĩ. Thì khi cái lên cao học tiến sĩ đó thì từ cái điện đó nó lại chuyên vào điện gì, từ cái điện toán đó nó lại chuyên về cái ngành nào, ngành ở trong đó, rồi từ bác sĩ gia đình nó lại chuyên khoa. Có người chỉ học cái bàn tay thôi chứ bị là, nhưng mà cái người học chuyên gia đó họ nghề không quý vị, họ thấu biết hơn người bác sĩ gia đình. Nó là học của thế gian đó, là từ lớn đi xuống nhỏ, đúng không nè? Từ lớn đi lên đến nhỏ, cái đỉnh học cái đó là học kim tự tháp, học cái đó là hết rồi. Còn học của Phật là từ gốc đi xuống trong đó, đi thẳng xuống, và càng đi càng lớn càng rộng, cây đó càng cao càng tỏa bóng. Cái học của Phật pháp nó khác chỗ đó. Cái học của Phật pháp như cây cổ thụ, năm này qua năm nọ cây càng lớn, gốc càng to, rễ càng sâu. Còn cái học của thế gian nó học giống như kim tự tháp, mới đầu thì rộng, từ từ tóp 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 lên đến đỉnh, hết học nữa, không còn học gì nữa nữa, tới đó không phát triển được nữa. Đây cái gì đó. Còn ở Phật pháp càng học càng phát triển, càng mở rộng, càng mở ra cho ta kiến thức trí tuệ, hiểu được quá khứ hiện tại và vị lai, hiểu được cái thập phương pháp giới, hiểu được tất cả thế gian pháp, xuất thế gian pháp đều thấu hiểu, không học mà hiểu mà thấu. Cho nên lúc đó, đó là pháp môn vô lượng thệ nguyện học đó. Không còn phiền não, chỉ có trí tuệ. Cho nên lúc đó mới bắt đầu học là. Còn bây giờ chúng ta sao quý vị? Phải tin, phải chuyên, phải một câu A-di-đà Phật để cho phiền não nghiệp chướng nó tan hết. Phiền não khởi lên lập tức lấy 30 chiêu ra. Bây giờ ai khó dễ cái việc, cứ tập đi là múa đi, mới đầu múa chưa ra chiêu, về sau nó thành chiêu lạc. Cứ ngồi ăn cơm chắp tay lại cái 30 câu niệm đi, niệm rồi nó thành thục là, nó quen là. Rồi có chuyện gì đó thì sao? Có chuyện gì chúng ta biết chiêu thế rồi, ô dễ mà, đâu có khó. Ở đây làm cơm, cắt thái xào nấu ta làm còn dễ, ta làm nó còn khó. Chứ niệm Phật thì dễ, cứ một câu niệm hoài cái gì thấy không? Bà Lâm Quẩn biết wow, trên đó ý ở trên đầu ngọn cỏ, trăm đầu ngọn cỏ ta thấy được ý của tổ sư. Ở trong đó làm bếp, trong đó phải xào, phải nấu, phải cắt, phải nếm, phải nêm đủ thứ chuyện. Còn ở đây niệm Phật A Di Đà một câu thôi à, đâu có cần phải xào nấu nêm nếm gì đâu, niệm tới nơi. Cho nên đối với bà dễ vô cùng. Thì chúng ta hãy ráng tập là chuyện khó như vậy mà chúng ta còn làm được, nói chi niệm Phật. Quý vị nói mấy người ở ngoại quốc, nói hồi nấu ăn coi, nấu ăn à, nói chuyện giỡn, đâu có ai biết nấu ăn đâu quý vị. Quý vị không tin, nó đi ra hỏi mấy người ngoại quốc, mày biết nấu ăn, biết nấu món gì không? Sao không biết nấu cái gì hết, nấu cơm còn không biết nữa, khó lắm quý vị à. Vậy chứ mấy bà nội trợ thấy không, món gì cũng biết hết nè. Nấu chay thì tôm, cá, thịt heo, heo quay, cái gì cũng làm được hết trơn đó. Niệm Phật chuyên cho nó, chỉ một món niệm Phật dễ như chơi là. Cho nên ở đây ráng mà tập đi, ráng ở trong đó mà làm sao để trong một đời này chúng ta thành công. Chỉ tập nó thôi, tập nó rồi chúng ta hành được cái việc, chúng ta có được cái chiêu thế rồi, chúng ta có được cái kinh nghiệm rồi thì khi đó niệm Phật nó trở thành tự nhiên, giống như người nấu bếp vậy. Họ không cần nêm quý vị, họ không cần nếm, chỉ đo đo là canh hất vô cái kịch rồi cho miếng xì dầu hất sắc, không có nếm nha. Những người làm bếp không nếm à, vậy mà trong đó nếm cái gì, nêm cái gì nó ra món đó. Nghề như vậy không quý vị? Hay là cái nào kho nó mặn, cái nào xào nó lạc, cái nào canh nó vừa, họ làm nó cái nào ra cái đó mà không cần nêm nếm à. Nó cứ nhìn rồi nó lấy cái muỗng của nó hất rồi nó hất làm sao nó biểu không được, nó lại hất thêm chút xíu nữa giờ ra không nếm mà nó biết là cái việc hay gì đó. Nên cái việc khó như vậy mà còn thấy là làm được nữa. Thế quý vị không tin đó, mấy người mà làm bếp nghề đó quý vị thấy thật sự là nghề. Tôi qua bên á, qua bên Trung Quốc á, ông đó là ổng nấu bếp á, ổng là thợ chính nấu bếp rồi á, có đệ tử nữa. Hồ 20 người, 30 người vô trong đó là mới bắt đầu cho đồ ăn ra. Cho đồ ăn là bắt đầu xào đó quý vị, sóc đó, sóc. Mà mỗi lần ăn á, một lần ăn gì là 8 món, 10 món. Mà khi ngồi bàn chưa có làm món gì cả, tất cả rau, tất cả để sẵn. Rồi ông sắp cái 3 phút ra một món, ra 3 đĩa, để ra 3 bàn. Mà ở trong đó đồ gì nó ra đồ đó. Mà không nếm nha, nếm mà quan khách ngồi đó mình nó đưa cái mình nếm trong đó mất vệ sinh sao được đó. Cho nên nó cứ ổng cứ sóc rồi ổng thấy chưa được, ổng lấy thêm chút dầu, sóc chút, thấy không được lấy thêm chút muối, lấy chút đường, ra món nào ra những đó. Đây quý vị, khó như vậy mà làm được. Nói chi mà niệm Phật chỉ có một câu à, A Di Đà Phật. Cứ sóc, có cái gì cứ sóc A Di Đà Phật lên, A Di Đà Phật lên. Có buồn á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hờn cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vui cũng A Di Đà Phật. Quý vị thấy còn dễ hơn là nấu ăn nữa. Cho nên bà Lăng Quẩn mới nói rõ ràng quý vị, ý của Phật, ý của tổ sư, wow, dễ như chơi là trên đầu ngọn cỏ tầm thường đó ta thấy được ý của tổ sư. Cái việc khó là làm bếp ta còn làm được, nói chi mà niệm Phật. Nên quý vị, vãng sanh tự tại là khó hay dễ? Dễ hay khó? Dễ sao không làm đi? Bởi vậy cho nên đó, chúng ta thấy coi lại thơ nhắc nhở người niệm Phật, gia đình Bàn Long Quận đó, rồi ba cái câu trả lời, ba câu trả lời nói đúng cái tâm trạng của mỗi người, đúng cái hoàn cảnh của mỗi người, đúng cái kinh nghiệm của mỗi người, chứ không có gì giấu giếm, không có gì cao xa, không có gì thâm sâu đâu. Đừng có nghĩ nó thâm sâu. Chúng ta nghĩ nó thâm sâu kỳ bí thì nó thâm sâu kỳ bí. Chúng ta nói nó đơn giản thì nó đơn giản. Tâm chúng ta nghĩ gì nó ra cái đó. Chúng ta nói dễ là nó dễ, còn chúng ta cho nó chướng ngại thì nó chướng ngại. Là tất cả là do tâm chúng ta quyết định. Tại không, tại sao không thấu suốt đi là trời cái gì à, nghề nghiệp gia nghiệp thế gian khó như vậy, trầy da tróc vẫy mà cũng làm nên à. Đâu phải là cái sự nghiệp thế gian đâu dễ đâu quý vị. Vậy mà cũng là làm cho lên được, lên cho 2-3 lần, tan 2-3 lần vẫn làm lên được. Nói chi ở đây vậy? Cho nên quý vị thấy không, có những người lúc xưa đó thi tú tài đó quý vị, nếu mà đậu thì khỏi đi lính, nếu mà rớt thì đi quân dịch. Khó như vậy mà nó còn vô được nữa quý vị à. Thi tuyển là ở trong đó mà nó còn vô được. Ngày đêm học trong đó. Học trong đó cà phê đen uống đến nó nám phổi, vẫn học, vẫn uống, vẫn tu, vẫn thi trong đó. Vậy mà nó còn vượt qua nữa quý vị thấy mà. Vậy còn niệm Phật trong đó, trong đó thì sao khó quá vậy à. Có những cái việc của thế gian rất khó. mà trong đó họ vẫn còn nó vượt qua được, dùng đủ mọi cách để vượt qua. Thì sao cái chuyện này vừa không nổi cái gì? Ủa cái bên kia nó ích lợi hơn bên này à? Nó tối thắng hơn bên này à? Quý vị cứ nhìn lại cuộc đời của mình, chỉ một câu A Di Đà Phật thì sao làm không nổi là? Tại chúng ta có chướng ngại, tại chúng ta không thấy rõ, tại chúng ta ỷ y, tại chúng ta coi thường, tại chúng ta coi nhẹ. Còn nếu chúng ta đặt nặng nó, ai không làm được quý vị? Cái tú tài thi tuyển của Việt Nam kia nó còn làm được nữa là. Cái vấn đề khó trong đó, nan giải cho nó còn giải được nữa là. Nó còn làm tới nơi cho được là. Đây là cái trong đó chuyện niệm Phật như vậy, làm gì không làm được quý vị? Cho nên á, thôi đừng có đổ thừa ai nữa quý vị ha. Đừng có ở trong đó nói thôi chứ nó khó quá. Đây phải đánh bạc hết tất cả những chướng ngại đó đi quý vị. Không phải chúng ta nói là khó, mà những vị tôn đức nói ơi đừng có nói chuyện giỡn à. Mới tu được mấy năm bị đặt giảng sanh, ai nói đi nghe nói nhảm. Đây họ không tin, mà mình nói họ cũng không tin, mà họ còn la mình nữa. Thấy chứ nào? Cho nên ai nói gì nó mình tin lời Phật đi quý vị. Có tin không? Kinh A Di Đà nói nè. Kinh A Di Đà nói sao? Nhược hữu, nhược hữu nhân, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện. Nếu có chúng sanh nào đã phát nguyện, hiện tại đương phát nguyện và sẽ phát nguyện, thì sao quý vị? Đương phát nguyện thì dục sanh A Di Đà Phật quốc, phát nguyện là mong muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. Thị chư nhân đẳng giai đắc bất thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. Trong kinh nói rõ ràng cái gì đó, nói là chúng ta nếu có người nào đã phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, đã đang phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, hay là sẽ phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc, thì tất cả những người đó sẽ không còn thối chuyển ở đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nữa. Và ở lại quốc độ đó là Tây Phương Cực Lạc quốc, thì người đã phát nguyện đã sanh, người hiện tại đang phát nguyện là đang sanh, và người sẽ phát nguyện là sẽ sanh. Có nghĩa là người nào quyết định đi là đi, quyết định ở trong quá khứ là đi trong quá khứ. Trong quá khứ đã phát nguyện rồi, 2 năm trước đã phát nguyện rồi, thì người đó đã đi rồi. Thân của họ ở đây mà tâm của họ ở kia, thân của họ ở đây mà họ có thông hành, có hộ chiếu hết rồi, chỉ còn ở lại để đợi máy bay đi thôi. Họ tuy rằng người Việt mà đã thành Việt Kiều rồi quý vị. Họ có giấy đầy đủ rồi, tuy rằng chưa có mặt ở nước kia mà giấy tờ họ tất cả trong đó đều đã ở bên kia, có đầy đủ hồ sơ rồi. Đây quý vị thấy không? Kinh nói rõ ràng, tại vì chúng ta chướng ngại mà. Tại vì chúng ta coi khó là, tại vì chúng ta ở trong đó có chỉ nghĩ đông nghĩ tây thôi mà không chịu. Việc khó của thế gian, trèo lội non xuống biển còn làm được, nói chi niệm Phật trong đó được bao nhiêu chư Phật hộ niệm gia trì, mà trong mình vốn là Phật tại sao làm không được? Quá wow. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn thấu rồi sao cái việc dễ hay khó, niệm đi là đừng có để bị thế gian nó đánh lừa nữa. Ở nơi hoàn cảnh nào cũng có thể niệm được, ở chỗ nào cũng có thể niệm được, nhưng mà mới đầu thì nó hơi khó. Cho nên chúng ta phải kết lại, chúng ta làm liên hữu, làm nhóm, làm toán, làm đạo tràng, làm Phật thất, để cho tập trong đó nó quen quen rồi, trong đó tùy theo hoàn cảnh môi trường tự họ hạ thủ công phu. Ai cấm chúng ta niệm Phật? Ai cấm chúng ta quý vị à? Nó nói gì nó nói, ta tâm nó niệm Phật, nó bắt được à? Nó la nói cái gì mà cứ niệm hoài thì chúng ta niệm thâm à, chúng ta niệm trong tâm nó không có tương ưng thì chúng ta ở trong nó niệm kim cang, còn nó vui vẻ thì chúng ta niệm lớn tiếng cho nó niệm theo. Đâu ai cấm được tâm chúng ta cái gì, nên là chỉ cần chúng ta tập mà thôi. Là nếu mà trong đó niệm Phật trong đó mà nó buồn ngủ, nó thùy miên, nó hôn trầm, nó vọng tưởng, thì chúng ta lễ Phật cầu gia trì để tăng thể lực, tăng năng lực, tăng công đức, đào hầu có thể nó vượt lên, nó phủ phiền não nghiệp chướng. Thì từ đó cái vị nó công phu nó tự nhiên nó lên, tự nhiên nó thành là việc này tự mình làm, tự mình hiểu, tự tâm mình cảm, tự tâm mình ứng, bất khả tư nghì, không phải ở ngoài đâu. Đọc lại thơ nhắc nhở người niệm Phật quý vị. Đây là cái việc cái tự tâm cảm ứng, cái đạo lý thâm sâu nhất, cứu cánh nhất là tự tâm mình cảm ứng. Tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là. Cho nên tâm thanh tịnh cảm ứng hết tất cả quý vị. Hiểu được điều rồi, ráng làm Phật đi, đừng làm chúng sanh nữa, đừng làm phàm phu nữa. Phật dạy chúng ta làm thánh, làm hiền. Phật dạy chúng ta làm Phật, làm Bồ Tát. Phật không dạy chúng ta làm chúng sanh đâu. Cho nên hãy theo lời Phật, chúng ta sẽ thấy được tất cả những lợi ích tối thẳng là. Hãy tập đi quý vị. Vốn dĩ là thành Phật, bây giờ tập làm Phật, có gì mà không được là. Đây gặp rồi, hiểu rồi, hãy cố gắng trân trọng nó mà hạ thủ công phu. Dạ, Ai Di Đà Phật. Chúng ta tạm dừng ở đây. Thì ở đây có mấy câu hỏi chúng ta trả lời thì viên mãn hôm nay ha. Dạ, Ai Di Đà Phật. Dạ. Kính bạch thầy, theo lời dạy của hòa thượng, mỗi ngày dù bận cách mấy cũng phải nên phải niệm Phật 9 lần. Con vẫn thực hành theo y phương pháp của hòa thượng, con dùng công theo hơi thở, thở ra niệm A Di Đà Phật 4 câu, thở vào niệm 4 câu, con nghĩ niệm như vậy kiểm điểm được tâm không loạn động, không biết như vậy có đúng không, xin thầy từ bi giảng dạy cho. Thì ở đây quý vị, hòa thượng á Tịnh Không dạy chúng ta niệm 10 câu một ngày 9 lần, đúng không nào? Ngày hôm kia nãy chúng ta niệm theo hơi thở, ngày từ Vân Quán Đảnh dạy chúng ta niệm 10 hơi. Ai hơi dài đó thì một hơi có thể 5 câu, 4 câu. Ai hơi ngắn thì một hơi có thể 3 câu, 2 câu. Nhưng ở đây chúng ta không cần theo hơi thở, mà chúng ta cần niệm Phật chấp trì danh hiệu. Chấp trì danh hiệu nghĩa là tâm mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra và tai nghe vào. Ở trong đó, quán trong đó, quán mình niệm Phật, không phải quán, mà là thấy được tâm niệm Phật, miệng niệm ra tiếng, hay là miệng niệm thầm và tai nghe lại cái đó, đó là trì danh niệm Phật. 10 lần như vậy, hơi thở tự nhiên, hơi thở điều hòa. Khi mới đầu thì nó hơi vất vả, nhưng về sau nó sẽ quen đi. Đừng có nên theo hơi thở, vì cái vị theo hơi thở đó sẽ thành gì cái vị? Quên niệm Phật mà đi vào quán sổ tức. Quán sổ tức hay, nhưng mà chỉ là định thôi, không khai huệ. Quán sổ tức hay, có định rồi nhưng mà không cảm ứng được 48 lời đại nguyện của Phật,
quán sổ tức hay trong đó có thể giữ được cái tâm nhưng mà không cảm được mười nguyện vãng sanh. Ở trong đó chúng ta phải đánh điện tính tích 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 A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì ở bên kia cái đài kia nó mới kéo về, hai bên nó tương ứng nhau. Còn ở đây chúng ta định nó lặng tâm à, tâm nó thanh tịnh lặng tâm mà, thì cái đài cho nó phát như thế nào, ở bên đây cái radio nó tắt ngắm, đài nó phát Phật phóng ra vô lượng quang, mà cái radio của ta, tâm của chúng ta thì tắt rồi quý vị. Cho nên không cảm ứng được là quan trọng vô cùng, là chúng ta bỏ, chúng ta bỏ đi vô lượng công đức của Phật để đi tìm lấy công đức nhỏ nhoi của mình. Chúng ta bỏ đi vô lượng quang minh của Phật, vô lượng trí tuệ của Phật để đi tìm một chút định an nhiên tự tại ở tâm là. Cho nên nó đây đó lượm lấy hòn sỏi mà cho là kim cương, là bỏ mất đi những quý giá của Phật trao cho chúng ta, lấy sỏi lấy đá cho là hay là. Nên là cố gắng đừng có quán sổ tức, đừng có theo hơi thở quý vị. Có thể dùng nó làm phương tiện, nhưng mà phải nhớ là trì danh niệm Phật, phải niệm Phật chứ không phải quán sổ tức đâu. Là vì sao? Cái quán quen rồi mà, thở quen rồi, thở ra thở vô rồi, không có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, coi cái đỡ mũi, coi hơi thở ra hơi thở vô ở chỗ mũi, tận hư không biến pháp giới trong đó, không mở tâm ra, đem tâm để ngay lỗ mũi để chi quý vị, để được định mà. Đúng là Phật dạy như vậy, nhưng mà đó là phương tiện. Chúng ta bây giờ biết được cái phương tiện cứu cánh của Phật, không dùng nó, lại đem dùng phương tiện tiểu xảo của mình, phương tiện đại xảo, phương tiện thù thắng của Phật không dùng, đem lấy cái phương tiện của mình cho là hay. Bởi vậy cho nên nó đây với quý vị, những cái lời đây chưa đại đức chư tổ sư khai thị cho chúng ta phải rõ ràng minh bạch điều này. Bỏ đi niệm Phật là không được Phật gia trì, đúng không? Trong kinh nói rõ ràng là niệm Phật gia trì ai? Người nào trong tâm có Phật, ức Phật, niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Còn người nào quán hơi thở không thấy Phật đâu. Trái ráng mà trân trọng. Dạ. Xin thầy từ bi và giải thích cho, nếu muốn đến ở tu tại làng A Di Đà thì cần điều kiện gì? Một, điều kiện biết niệm Phật, tập niệm Phật, muốn niệm Phật, hoan hỷ niệm Phật. Chỉ có điều kiện này thôi quý vị, không còn điều kiện gì cả. Bất cứ già trẻ lớn bé ở trong đó, nghèo hèn sang giàu, tất cả đều bình đẳng như nhau. Chỉ có một điều kiện, điều kiện đó là mong muốn vãng sanh, hoan hỷ cùng đại chúng niệm Phật, ở trong đó cố dẹp phiền não. Sáng sáng nếu có tôi ở đó thì khai thị để giúp cho đại chúng phá phiền não, hoan hỷ niệm Phật. Chỉ có đó là chúng ta chỉ có một môn thôi, một món thôi quý vị, một món niệm Phật chứ không có món gì cả. Ở đây nên nó chuyên một môn, đây tất cả trong đó bình đẳng với tất cả, không có một điều kiện gì đặt ra. Đặt ra cái điều kiện gì quý vị? Về Tây Phương Cực Lạc quá chừng là hay rồi, mình còn điều kiện gì ở đây nữa? Có thiếu thì ăn tằn ở tiện một chút, có dư thì ăn dư giả một chút, có khổ thì ráng chịu khó một chút, có sướng thì ráng vui vẻ một chút, hoan hỷ vui vẻ. Không có điều kiện đâu quý vị. Có ít đóng ít, có nhiều đóng nhiều, không có càng tốt. Vậy quý vị à, không có ai trong đó phân biệt ta đóng nhiều
ta cho nhiều, ta cúng dường nhiều, còn người đó cúng dường ít, cho nên có cái tâm khinh khi, không có ai cả. Đóng thì cái thùng đó cho vô không ai biết được quý vị. Mình muốn người ta biết mình đóng nhiều quá, lấy bao khơ đó nó còm còm đó quý vị, vậy đó để con đó nè, yeah, nhiều nè, nhét vô đâu ai biết đâu. Nếu nè đây quý vị, để tránh đi cái tâm ngã mạn tự cao, tránh đi cái tâm tự ti mặc cảm, tất cả đều là bình đẳng trong đó. Là người đóng ít đó thì tự ti mặc cảm, người đóng nhiều thì tự cao ngã mạn. Quý vị thấy không, phiền vô cùng. Là cho nên chúng ta phải nhất định lấy được cái lợi ích là niệm Phật vô lượng công đức, vô lượng phúc báo, chứ đừng có đem cái thế gian ra mà làm ngăn trở người niệm Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, chúng con chung một gia đình rất muốn vãng sanh và làm gia đình của Bàn La Uẩn, nhưng chưa sắp xếp công việc. Chúng con muốn có thời giờ bất luận một tuần, hai tuần hay hai ba tháng, cứ vào làng A Di Đà luôn tập tu, xin thầy hoan hỷ cho chúng con có duyên. Khi xong công việc nhà, chúng con nhất quyết về làng A Di Đà để mà tu. Đa tạ thầy. Ở đây là tốt quý vị, mình cứ luôn phiên nhau, hơn là vợ gánh cho chồng, chồng đỡ cho vợ. Thì ai rảnh thì đi vào tu, tu rồi đến phiên mình ra đây lo chuyện thế gian, để cho người kia đến phiên họ, rồi hai bên cùng có thời giờ thì hai bên cùng vô tu, cho nên tốt chứ sao. Là ở đây trong đó hỗ trợ tương thân tương ái, tương trợ tương thành cho nhau là mới là từ cái tình nghĩa gia đình, tình nghĩa vợ chồng thành chân thật liên hữu, để mà trở về liên bang ở trong ao liên trì cùng với A Di Đà Phật tối thắng quá rồi quý vị. Trở cái duyên như vậy, tình nó biến thành nghĩa, trở thành những đồng đạo đồng bạn, trở thành liên hữu với nhau, và cuối cùng là thượng thiện nhân, thiện tri thức Bồ Tát, Đại Bồ Tát cùng nhau để phổ độ chúng sanh, quá hay rồi chứ cái gì. Cho nên ở đây chúng ta hãy ráng cố gắng tương trợ tương thành lẫn nhau, không những giữa gia đình, giữa vợ chồng mà liên hữu với nhau, hãy kết lại những cái tình như vậy. Hãy ở trong đó phá đi tất cả những cái phân biệt mà thương yêu nhau với cái tình liên hữu. Tại sao quý vị? Tây phương cực lạc sống muôn đời ở đó là. Cho nên bây giờ tập sống cho nó quen quen đi quý vị. Ở trong đó sống với nhau trên đó vô lượng thọ là. Nên chúng ta cố gắng bỏ đi cái phàm phu của mình, bỏ đi cái dị biệt của mình, để cùng nhau sống trong cái quang minh của Đức Phật A Di Đà, sống trong từ bi hỷ xả, trong cái trí tuệ quang minh của Ngài. Thì đây quý vị, chúng ta nhất định thành công. Ở trong đó đứng như là Ấn Quang Đại Sư nói: tung luân tận phận, bỏ tà tồn chánh. Trong đó phát nguyện trì danh, nguyện quyết vãng sanh. Đây quý vị, hai câu đầu là thế gian pháp, hai câu sau là xuất thế gian pháp. Thế gian pháp ở trong đó tận với phận sự của mình, giữ được cái đạo nghĩa đó, đạo nghĩa với nhau, luân lý đạo đức với nhau, nhân lễ nghĩa trí tín. Còn ở trong đó xuất thế gian thì phát nguyện trong đó trung thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, thành Phật thành Bồ Tát. Rõ ràng cái việc làm như vậy nhất định thành công rồi. Cho nên ráng cố gắng thu xếp đi. Nếu có một tuần thì tu một tuần, nếu có một tháng thì tu một tháng, nếu có một ngày tu một ngày, có được giờ nào chúng ta tu giờ đó. Là đừng có để qua cái việc là rất là quan trọng. Để qua rồi không biết sẽ bao giờ gặp lại. Ráng cố gắng một chút đi, ráng cố gắng một chút thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật A Di Đà sẽ phóng quang tới để an ủi chúng ta, giống như trong bài Đại Hồi Hướng. Vậy đó, Phật á, nguyện Phật từ bi bất xả, ai lân nhiếp thọ đệ tử chúng đẳng, bất thức Phật thân tướng hảo quang minh, nguyện Phật thị hiện linh ngã đắc kiến, trọc kiến quang âm, thế chí chư Bồ Tát chúng, bỉ thế giới trung thanh tịnh trang nghiêm, quang minh diệu tướng đẳng. Là chúng ta tu, chúng ta hành, chúng ta nguyện Phật hiện tướng Quan Thế Âm, Đại Thế Chí hiện tướng quang minh, tất cả đại chúng Bồ Tát hiện tướng quang minh, và Tây Phương Y Báo Liên Trì Hoa Sen hiện tướng để cho chúng ta thấy. Là thấy rồi đó quý vị à, nhiều người thấy rồi, là với chúng ta ở đây cũng ráng, ráng lên đó mà tu hành, ráng mà phát nguyện để thấy được Phật, thấy Bồ Tát, thấy hoa sen hầu ở trong đó, dễ dàng bỏ ta bà là ta bà ơi, ta bà ơi, ta xin lìa chừa mi là không còn mong. Khi chúng ta thấy được Phật rồi, quý vị không mong ta bà nào đâu, ráng đi. Có rất nhiều người thấy rồi quý vị à, đây không phải là giả đâu, mà đây là rõ ràng là nguyện. Chúng ta có nguyện thì chúng ta thấy là hoa sen rực rỡ vô cùng, mềm mại vô cùng, trang nghiêm quang minh vô cùng, thân tướng của Phật, của Bồ Tát thật sự là hùng tráng, trang nghiêm uy đức, phóng tỏa hiền diệu, từ ái, nhẹ nhàng. Đây quý vị, những cái tướng tốt đó như vậy là hiển hiện chúng ta. Khi chúng ta nguyện, khi chúng ta tu thì nhất định cảm ứng mà. Đến phiên mình rồi quý vị, ráng cảm đi, chư Phật chư Bồ Tát liền ứng cho mà coi. Không có lo đâu, không phải chuyện thần thoại, không phải những cái tiếng nói chúng ta giả ảo thuật, mà giữa trên hư không, giữa ánh mặt trong, Phật hiện quang, Phật phóng quang, Phật hiện tướng là. Nên ráng cố gắng. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, chúng ta tạm dừng ở đây. Dạ. Dạ, thì xin mời tất cả quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.